Bạn đang lắng nghe talk show Nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Talk show Nguy cơ mùa 2 khoác một tấm áo mới với những bài toán của tương lai, nơi các doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ những ý tưởng tìm cơ trong nguy. Không chỉ giới hạn trong phạm vi một doanh nghiệp, bài toán tương lai cần được hoạch định bằng nỗ lực quốc gia, kết nối để bứt phá.
Chào mừng tất cả mọi người đến với talk show Nguy cơ mùa 2, bài toán tương lai. Tôi là Thái Văn Linh, người dẫn chuyện của các bạn ngày hôm nay. Sau khi ghé thăm Đài Loan ở tập trước, thì hôm nay Linh đã quay trở lại với đất nước Singapore để lắng nghe câu chuyện của ngành du lịch, nguy và cơ của ngành trước và sau COVID-19, và làm thế nào để sống chung với dịch và vươn lên phát triển du lịch hậu cơn bão. Cùng Linh tìm hiểu trong tập phát sóng ngày hôm nay với sự góp mặt của hai khách mời là chị Shirlene Sia, trưởng đại diện văn phòng Singapore Tourism Board tại Việt Nam, và ông Trịnh Hồng Quang, phó tổng giám đốc Vietnam Airlines. Xin chào anh Quang, chị Shirlene.
Rồi, xin chào Linh.
Xin chào mọi người.
Vậy trước khi chúng ta vô chương trình thì chúng ta có một cái game nhỏ nhỏ mà chúng ta sẽ trò chơi chung để mình có thể tìm hiểu thêm về những khách mời. Hôm nay chúng ta sẽ có 4 lựa chọn là cộng, trừ, nhân, chia. Một câu hỏi là khi anh quản lý công ty thì anh sẽ muốn là mình sẽ cộng, trừ, nhân, chia.
Tôi luôn muốn là dấu nhân.
Tại sao anh chọn nhân?
Cái lúc bình thường thì có thể là chọn dấu cộng, thậm chí là chọn dấu chia, nhưng mà ở đại dịch này là mình phải chọn dấu nhân, vì ấy, là Việt Nam Airlines đã chịu rất nhiều bị ảnh hưởng nặng nề của Covid. Bây giờ ấy, mọi thứ đều phải nhanh bằng cấp số nhân để vượt qua đại dịch, để đưa Việt Nam Airlines tiến lên đúng với đại niềm tin của đất nước là hãng hàng quốc gia.
Tôi muốn chọn dấu cộng cho việc kinh doanh, bởi vì việc thực hiện từng bước một thực ra rất quan trọng. Có thể trên chặng đường dài sẽ có những bất ngờ lớn giúp bạn dẫn đầu trong công việc. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần đi từng bước nhỏ. Vì vậy, tôi nghĩ dấu cộng trong tình hình hiện tại thực sự là một bước đi khôn ngoan hơn.
Dạ, quan điểm cũng rất hay. Vậy em hỏi câu hỏi nha. Chọn một khoảnh khắc mà bạn muốn sống lại nhất, đó sẽ là khoảnh khắc nào?
Nếu mà khoảnh khắc ghi nhớ nhất thì mình muốn được chiêm ngưỡng lại cái máy bay của Vietnam Airlines ở sân bay Charles de Gaulle. Bởi vì cái hình tượng của Vietnam Airlines ở Charles de Gaulle ấy, là mà làm cho thấy mình ấy, cảm thấy rất là tự hào. Và lúc đó ấy, mình rất là còn trẻ thì mình thấy đó là cả một cái tương lai, rồi là cái cảm xúc của nó không thể nói được, và lúc ấy mình đã rơi nước mắt.
Charlene, nếu không có COVID-19 xuất hiện, bạn nghĩ mình bây giờ sẽ như thế nào?
I think I'll still be in Vietnam.
Tôi nghĩ mình vẫn sẽ ở Việt Nam. Nhưng mà nói thật thì trước COVID-19, khoảng 2 năm trước, chúng tôi đang rất thành công. Và tất cả đều đang cố gắng hết sức để đạt được những thành tích cao hơn nữa. Tôi nghĩ là xét về mặt đó, dịch COVID-19 đã khiến cho chúng tôi chậm lại để suy nghĩ về những điều thực sự quan trọng với mình. Trong cuộc sống cá nhân, và có thể là cả việc thăng tiến trong sự nghiệp nữa. Tôi nghĩ đây là khoảnh khắc thực sự có thể giúp chúng tôi tiến xa hơn khi đại dịch này kết thúc. Chúng tôi có thể vượt qua bất kỳ khủng hoảng nào ở phía trước.
Bạn có thể tìm và theo dõi Nguy cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Cơn bão này đã ảnh hưởng ngành du lịch như thế nào?
Southeast Asia had broadly
Tôi cho rằng Đông Nam Á trong vài năm vừa qua thường phụ thuộc vào mảng du lịch. Và thực ra, trong những năm gần đây, khi việc du lịch quốc tế bị ngưng trệ trong năm 2020, ngành này đã hứng chịu những tổn thất nặng nề. Chúng ta thấy rất nhiều doanh nghiệp cố gắng phản hồi và thích nghi với khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra. Cuối cùng thì hậu quả là nhiều doanh nghiệp phải thu nhỏ quy mô hay thậm chí là đóng cửa. Và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, chuỗi cung ứng cũng bị gián đoạn. Bây giờ thì sự thay đổi là bắt buộc vì chúng ta phải thích nghi với những biến thể virus mới. Và điều này là một thử thách với doanh nghiệp. Theo một báo cáo chung từ Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Hội nghị Thương mại và Phát triển, khu vực Đông Nam Á có thể phải chịu mất hơn 8,4% lượng tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2021. Khu vực này còn được dự đoán sẽ mất 82% khoản chi tiêu trong du lịch quốc nội. Trước đại dịch, mảng du lịch của Singapore tăng trưởng rất ổn định từ năm 2007 tới 2019. Và số lượng du khách từ nước ngoài cũng như chi tiêu du lịch tăng trưởng hàng năm từ 4,5 đến 5%. Những số liệu gần đây nhất cho thấy, chỉ trong nửa đầu năm 2021, lượng khách du lịch tới Singapore đã giảm 95,5%. Và chi tiêu du lịch giảm 80,2% so với cùng kỳ 2020.
Thì năm 2019 thì chúng ta có khoảng 18 triệu khách quốc tế đến Việt Nam. Thì năm 2020 nó chỉ có khoảng 3,8 triệu. Và năm 2021 thì tôi dự đoán là chỉ có 150.000 khách quốc tế đến Việt Nam. Chúng ta thấy rằng này là du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế đến Việt Nam chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Đối với ngành hàng không thì cũng như vậy. Một ngày trước đây năm 2019 thì Vietnam Airlines có thể bay là trên 400 chuyến bay ngày, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 50 chuyến bay một ngày. Thậm chí có những cái giai đoạn, có những tuần là không có một cái chuyến bay chở khách nào.
Thiệt hại của ngành du lịch thì quốc gia nào cũng thấy rõ. Từ khó khăn đó đã nhìn thấy cơ hội nào cho du khách, cho các doanh nghiệp kinh doanh, cho đơn vị lữ hành tại mỗi quốc gia?
Các doanh nghiệp ấy, vì đại dịch COVID thì buộc phải tái cấu trúc, buộc phải áp dụng những cái công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số vào trong doanh nghiệp của mình. Sau cái đại dịch thì cái khách hàng người ta đòi hỏi những cái sản phẩm nó được cá biệt hóa và nó cần có một cái chuỗi cung ứng cho cả cái hành trình của khách hàng. Trong cái đợt dịch này, chúng tôi đã tích cực làm việc với những cái công ty lớn như là Vingroup, Sun Group, rồi Sài Gòn Tourist để cùng nhau xây dựng những cái sản phẩm mà tốt nhất cho cái thị trường khách quốc tế cũng như là nội địa.
Có 3 điểm chính mà tôi nghĩ là các doanh nghiệp du lịch nên tập trung. Đầu tiên là đổi mới và công nghệ. Ở Singapore, doanh nghiệp được khuyến khích đổi mới và số hóa bằng cách sử dụng công nghệ. Riêng với mảng du lịch, Hội đồng Du lịch Singapore vừa cho ra mắt TQ, một chương trình giúp thay đổi ngành du lịch, tạo ra một không gian cho các doanh nghiệp về du lịch có một cái nhìn sâu hơn về những phương pháp số hóa, đổi mới trải nghiệm của du khách và phát triển bền vững. Thứ hai là chúng ta cũng nên suy nghĩ về việc phát triển bền vững một cách nghiêm túc. Điều này có nghĩa là cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ hệ sinh thái cũng như các tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ sau. Và Singapore muốn trở thành một điểm đến đô thị hiện đại và bền vững. Thứ ba là về sức khỏe. Như chúng ta đã biết, thì đại dịch đã gây ra rất nhiều áp lực và việc giãn cách xã hội đã hạn chế khả năng tương tác trực tiếp. Trong trường hợp của Singapore thì chúng tôi là một thành phố sạch và xanh, nổi tiếng với hoạt động kinh doanh toàn cầu. Và chúng tôi cũng đạt được độ tín nhiệm cao về khoa học và sức khỏe. Những lợi thế này cho phép Singapore trở thành một điểm đến đô thị hàng đầu về sức khỏe, nơi những dịch vụ và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày ở một thành phố hiện đại.
Chị Shirlene, Singapore từng có chiến lược không COVID-19, nhưng đã chuyển đổi sang mô hình sống cùng với COVID-19 và mở cửa với một số quốc gia trong năm 2021. Để làm được điều đó, chính quyền Singapore đã có những chuẩn bị như thế nào?
Thực ra, việc tiêm vaccine là chìa khóa giảm thiểu rủi ro trong lúc những biến thể virus COVID-19 đang biến hóa không ngừng. Xét nghiệm thường xuyên là một cách tiếp cận khác để sớm phát hiện ca nhiễm, điều trị sớm cho bệnh nhân và giảm thiểu rủi ro lây bệnh trong cộng đồng. Chúng tôi cũng có những giao thức và quy trình y tế đã được đơn giản hóa để bảo vệ người dân. Như các bạn đã biết, thì Singapore chọn cách tiếp cận rủi ro và mở cửa biên giới tùy theo tình hình dịch bệnh trên thế giới. Để tạo điều kiện cho du lịch, chúng tôi đã thực hiện những chương trình du lịch an toàn như luồng xanh cho kinh doanh, du lịch và luồng du lịch cho mọi loại khách du lịch đã được tiêm vaccine để kích thích du lịch giải trí cả trong và ngoài nước. Một điều rất cần thiết không chỉ cho ngành hàng không mà cho toàn bộ nền kinh tế.
Việc khai thác đường bay hai chiều đi và đến sẽ giúp các hãng hàng không phục hồi và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các công ty lữ hành Việt Nam như thế nào, cũng như tạo sự thuận tiện cho khách bình thường và doanh nhân có nhu cầu đi quốc tế.
Chỉ khi nào các hãng hàng không có được các cái đường bay và mở ra hai chiều thì lúc đấy khách du lịch với tin tưởng, với có những cái kế hoạch để đi du lịch. Và cái điều kiện này là cái điều kiện tiên quyết để các hãng du lịch lữ hành tổ chức các cái tour du lịch cũng như là khách có thể đi lại dễ dàng đến các quốc gia mà mình mong muốn. Ở đây cần phải có sự phối kết hợp giữa hai quốc gia với nhau, mà cụ thể là giữa Singapore và Việt Nam có những cái quy định nhất quán để thúc đẩy du lịch giữa hai nước.
Bạn có thể tìm và theo dõi Nguy cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Vaccine được xem là chìa khóa duy nhất cho ngành du lịch thế giới tại bối cảnh này và trong tương lai. Chị Shirlene đánh giá như thế nào về ý kiến này? Singapore đã có bài học gì khi áp dụng chìa khóa này?
Việc tiêm vaccine giúp bảo vệ mọi người khỏi COVID-19. Việc chứng nhận tiêm chủng cho phép người đã tiêm bỏ qua các quá trình xác minh y tế, tùy theo những biện pháp tại biên giới của mỗi nước. Nên hộ chiếu vaccine sẽ thay đổi từ nước này sang nước khác, và đến nay không có một hộ chiếu vaccine tiêu chuẩn nào được sử dụng. Hiện tại, Singapore có 27 luồng xanh du lịch, vaccine, và đa số đều được áp dụng tuần hoàn. Điều này không chỉ giúp hồi sinh ngành hàng không và du lịch khỏi ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, mà còn giúp hồi sinh cả nền kinh tế. Đây là một bước gần hơn nữa đến quá trình hồi phục chậm rãi nhưng an toàn. Và cũng thật vui lòng khi thấy Việt Nam đã bắt đầu quá trình hồi phục. Hy vọng là những gì mà anh Quang đã nói, điều này sẽ giúp kích thích du lịch hai chiều, một điều rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.
Tôi cũng rất đồng ý với quan điểm là hộ chiếu vaccine nó sẽ là một trong những cái giải pháp và một cái công cụ quan trọng để phát triển ngành du lịch. Vietnam Airlines cũng đã thử nghiệm cái hộ chiếu vaccine theo cái chương trình của Hiệp hội các hãng không quốc tế. Thì tuy nhiên ấy, cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái công nghệ số mà áp dụng cái hộ chiếu vaccine này, làm sao nó tăng được cái hiệu quả, cái tốc độ và xử lý các dữ liệu hộ chiếu vaccine của du khách, để khi du khách sử dụng hộ chiếu vaccine đấy nó được thuận tiện khi nhập cảnh cũng như xuất cảnh, đồng thời cũng là ngăn chặn những cái rủi ro mà người ta làm hộ chiếu vaccine giả.
Bên cạnh giải pháp đảm bảo an toàn là hộ chiếu vaccine bằng VTL mới ra mắt, Singapore cũng áp dụng không ít giải pháp sáng tạo để kích cầu du lịch, định hình những xu hướng du lịch mới. Các ý tưởng cụ thể là gì, chị Shirley?
Như tôi đã nói, đại dịch COVID-19 đã buộc ngành du lịch phải cải thiện trải nghiệm của khách du lịch. Để tạo ra giá trị mới này, các thương hiệu sẽ phải thực sự thích nghi và áp dụng các yếu tố số hóa vào trong những biện pháp kinh doanh thực và tận dụng những công nghệ mới như thực tế ảo VR và thực tế tăng cường AR để tạo ra trải nghiệm mới cho khách hàng. Ngày nay, có một tiêu chuẩn mới cho khả năng tương tác và điều này đã làm nhiều doanh nghiệp xem xét lại những cách để đáp ứng nhu cầu số hóa hỗn hợp này. Điều này cũng là sự tiếp cận và sử dụng công nghệ để kết nối thế giới thực và thế giới số. Tức là biện pháp tiếp cận số hóa là chìa khóa để cung cấp cho những người có khả năng du lịch trực tiếp. Nhưng trên một nền tảng số hóa, chúng ta vẫn có thể tiếp cận tới họ. Và đây là dạng giải pháp sáng tạo có tiềm năng kích cầu du lịch.
Singapore đã và đang tích cực đưa ra thật nhiều ý tưởng mới để mở cửa với thế giới. Vậy còn ở Việt Nam, đâu là điều kiện cần và đủ để các hãng hàng không được phục hồi theo anh?
Tôi nghĩ rằng cái điều kiện quan trọng nhất đó là cái dịch bệnh nó phải được kiểm soát. Khi mà chúng ta kiểm soát được dịch bệnh cũng như là có một cái chính sách cách ly hợp lý thì tự dưng và tự nhiên là các hãng hàng không sẽ có cơ hội để bay trở lại, mở các đường bay nội địa cũng như là mở các đường bay quốc tế. Chúng ta cần phải là có những công tác truyền thông đối với lại nội địa cũng như là quốc tế để làm sao bạn bè quốc tế hiểu rằng Việt Nam là một điểm đến an toàn đối với các cái công ty du lịch, rồi là các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam thì cần phải có những cái sản phẩm mới, có những cái tư duy mới. Gần đây nhất là chúng tôi mở cái đường bay đến Mỹ với tần suất là 2 chuyến một ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 và là hãng hàng không duy nhất có chuyến bay thẳng. Đây cái sự cố gắng của Vietnam Airlines trong thì vẫn tiếp tục phát triển, vẫn giữ cái cam kết của mình và đưa ra thị trường những cái sản phẩm mới nhằm phục vụ khách hàng của mình.
Cảm ơn anh Hoàng. Linh cũng rất là hào hứng về cái việc là mình có thể đi thẳng qua bên Mỹ và cũng mong đợi ngày mà Linh có cơ hội để ngồi chuyến bay đó. Giờ cho Linh hỏi qua bên chị Shirley một tí. Tại Việt Nam, ai sẽ là những tập du khách tiềm năng khi áp dụng hộ chiếu vaccine?
Chúng tôi biết rằng có một sự thay đổi hoặc sự thay đổi trong hành vi của mọi người trong cuộc sống hàng ngày trong 2 năm vừa qua. Và có một điều không bao giờ thay đổi, đó là niềm đam mê và khát vọng đi du lịch và khám phá những điểm đến mới. Ý tôi là có rất nhiều người Việt Nam đang khám phá một số điểm đến tiềm ẩn mà họ chưa từng đến ở trong nước. Và điều đó thực sự nói lên nhiều điều về sự thôi thúc đi du lịch đến các điểm đến khác, không chỉ để thư giãn mà còn để mở mang đầu óc. Vì vậy, trong cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi về nguyện vọng đi du lịch với hơn 2.000 người Việt Nam được hỏi trên toàn quốc, hầu hết trong số họ thực sự chỉ ra rằng họ khao khát điều này và họ thực sự quan trọng sự an toàn. Cũng như trải nghiệm chân thực và phong phú tại mỗi điểm đến, đặc biệt là nhóm tuổi từ 20 đến 40 tuổi và nhiều người thực sự muốn đi du lịch nước ngoài. Nhưng chỉ đến một điểm đến gần sẽ giúp đáp ứng yêu cầu của họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng dù khách du lịch sau đại dịch sẽ có những nhu cầu gì, điều quan trọng là thực sự nắm bắt được cơ hội đó để thực sự tiến về phía trước.
To actually move forward and
đảm bảo rằng chúng ta có thể thực hiện nguyện vọng mà khách hàng hoặc khách du lịch thực sự muốn.
Bạn có thể tìm và theo dõi Nguy cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Giá như thế nào về tương lai của ngành du lịch với những bước chuẩn bị kỹ càng của mỗi quốc gia trong thời gian qua?
Riêng tôi thì tôi tin tưởng rằng sau cái đại dịch này, cái việc mà du lịch nó sẽ trở nên bùng nổ. Vì sao? Vì chúng ta ấy, 2 năm vừa rồi không được đi đâu cả. Thậm chí là nội địa cũng đi rất là ít. Và hàng không Việt Nam đang trong cái quá trình ấy là gì? Là mình nắm bắt được những hành vi của khách để không những ấy là mình thỏa mãn các cái yêu cầu đó, nhưng ấy lại cũng đưa ra cái định hướng để khách nên sử dụng cái dịch vụ gì. Thì đấy là một cái xu hướng của cái du lịch hiện tại và cái du lịch sau đại dịch. Cái sản phẩm du lịch nó phải tích hợp mọi cái tính từ là truyền thống đến hiện đại, tất cả những cái đó nó tạo ra một cái thị trường du lịch mới, một cái nguồn năng lượng mới cho ngành du lịch sau đại dịch. Và hàng không cũng vì cái sự phát triển của ngành du lịch thì tôi cũng nghĩ sẽ cất cánh.
Tôi đồng ý với anh Quang về mặt công nghệ và số hóa. Điểm khác mà tôi muốn hướng tới là bộ phận phát triển bền vững thực sự không chỉ vì mục tiêu xã hội mà còn cho phép hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn về chi phí. Và một điều nữa là sản phẩm du lịch cần hướng đến người tiêu dùng làm trung tâm và cá nhân hóa hơn. Với sự nhấn mạnh về chất lượng, tôi vừa đề cập đến vấn đề sức khỏe. Đó là một ví dụ cho thấy nhu cầu và kỳ vọng của người tiêu dùng hoặc khách du lịch đã thực sự thay đổi đáng kể. Vì vậy, khi biên giới dần dần mở lại, các ngành sẽ phải làm việc cùng nhau để đổi mới, phát triển các giải pháp đó và hình dung lại những gì trải nghiệm du lịch mới có thể và nên có.
Ngành hàng không Việt Nam chuẩn bị phục hồi như thế nào? Cụ thể là Vietnam Airlines đã chuẩn bị ra sao cho sự trở lại của ngành du lịch?
Bằng những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã phải trải qua hai cái năm 2020-2021, thì tôi tin rằng là chính phủ Việt Nam sẽ xem xét và mở cửa cho khách quốc tế cũng như là cho phép các hàng không khai thác các chuyến bay quốc tế tới Việt Nam cũng như là đi các nước khác ấy, là vào khoảng tháng 1 năm 2022. Việt Nam Airlines luôn luôn sẵn sàng để mở lại. Và trong cái kế hoạch năm 2022 này thì chúng tôi đã đề nghị là phải xây dựng một kế hoạch theo các cái kịch bản, nhưng phải có cái kế hoạch ở cái mức độ cao nhất, tức là nguồn lực của Việt Nam Airlines sẽ đáp ứng mọi cái yêu cầu về du lịch của thị trường Việt Nam cũng như là thị trường quốc tế đến Việt Nam. Tức là các bạn sẽ không lo rằng ấy, là sẽ không có những cái chuyến bay hay là thiếu nguồn lực phi công hay là máy bay hay là thợ kỹ thuật hay là tiếp viên để mà nối lại cái đường bay quốc tế.
Nhìn rộng hơn thì những vấn đề nào cần Việt Nam và Singapore thúc đẩy để gia tăng sự hợp tác quốc tế với nhiều nước khác trên thế giới trong lĩnh vực du lịch?
Điều thực sự quan trọng là phải có sự công nhận lẫn nhau của các chứng chỉ vaccine để việc đi lại hai chiều được tiếp tục. Hiện tại, chỉ có một công nhận tạm thời của chính phủ Việt Nam để tiếp nhận khách du lịch trong nước. Đó hoàn toàn là một chiều. Hiện nay, thứ hai, việc du lịch nước ngoài khi trở về Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Điều này có thể cản trở sự phục hồi của ngành hàng không và du lịch. Vì vậy, điều này thực sự cần được xem xét song song với việc tiếp nhận toàn bộ lượng khách đến.
Trước hết thì chúng ta nên đặt vấn đề là Singapore và Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng một cái giải pháp để thúc đẩy du lịch giữa hai nước. Cái dự án này nó thành công, nó sẽ là cái sự lan tỏa tới khắp các nước ở trong khu vực, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á. Singapore cũng là cái trung tâm du lịch cũng như là trung chuyển về hành khách cũng như là hàng hóa của thế giới. Chính phủ của hai nước cần phải có cái sự hợp tác một cách chặt chẽ và tạo ngay ra trong cái quý 1 này một cái bước tiến dài trong cái việc phát triển du lịch sau đại dịch, thì tôi nghĩ là sẽ chắc chắn là thành công. Và Vietnam Airlines sẽ sẵn sàng kết hợp với lại STB để là đưa ra những cái chương trình khuyến mại, rồi những cái chương trình hợp tác một cách cụ thể và sâu rộng. Và với cái sự hợp tác đó thì tôi tin chắc tưởng rằng là cái sự phát triển về du lịch giữa hai nước sẽ phục hồi một cách rất là ngoạn mục và mau chóng.
Chúng tôi hy vọng rằng cả hai phía chính phủ nhanh chóng xem xét giấy chứng nhận tiêm chủng. Và thông qua để các hãng hàng không có thể bắt đầu bay trở lại Singapore. Hành khách từ khắp nơi trên thế giới ghé qua Singapore cũng như có thể đến và thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Cảm ơn Ngân Hoàng, chị Shirlene về cuộc trò chuyện hôm nay.
Xin chân thành cảm ơn.
Thank you very much.
Ngành du lịch đã trải qua khoảng thời gian dài khó khăn khi các quốc gia đóng cửa vì Covid-19. Thay vì nói không với Covid-19, các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam, Singapore nói riêng đang chuyển mình thật nhanh để sống chung với Covid-19. Vậy chúng ta cần phải có sự chuẩn bị gì để có thể vượt qua khó khăn và phát triển sau khi tái mở cửa? Hai khách mời đã mở ra ba từ khóa cần thiết, đó là công nghệ, sự tiên phong và tính bền vững. Đây cũng chính là ba lời giải để giúp chúng ta mở cửa và phát triển trong cuộc sống bình thường mới. Và Linh nghĩ đây cũng là những lời khuyên cho tất cả ngành khác khi gặp phải những trở ngại.
Hãy ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa các quy trình và linh hoạt sẵn sàng để thay đổi theo tình hình thị trường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
Cùng Thái Văn Linh trong Talk Show Nguy cơ, tiên phong giải các bài toán thúc đẩy doanh nghiệp thứ năm hàng tuần trên vnexpress.net.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Talk Show Nguy cơ. Bạn có thể xem bản ghi hình tại VnExpress, YouTube và Facebook của Nguy cơ. Đừng quên, chúng ta có hẹn để giải bài toán của tương lai cùng Nguy cơ vào thứ năm hàng tuần.